Cuối cùng rồi chúng ta cũng đến với nhà buổi tối hôm nay và chúng ta sẽ nói tới một cái đề tài mà có thể là một đề tài gây tranh cãi nhiều hơn hết. Không phải là cái đề tài này Kinh Thánh không có nói rõ, tuy nhiên cái đề tài này nó vẫn gây tranh cãi là bởi vì chúng ta thấy được rằng Satan nó đang tìm cách để nó làm cho chúng ta phải lâm vào cái vấn đề mà mình phải không có thống nhất với nhau được như vậy. Chúng ta thấy Satan đó chẳng những nó làm việc rất là hiệu quả trong cái lĩnh vực mà nó làm cho cái văn hóa đó cảm thấy xa lạ, không có thấy gần gũi. Tuy nhiên đó, ngay cả trong vấn đề này là hội thánh của Chúa cũng gặp phải vấn đề đó nữa. Cái điều mà chúng ta nói tới đó là cái vấn đề mà kỷ luật con cái, và cụ thể cái điều mà chúng ta nói tới hôm nay mà Kinh Thánh gọi là cái roi. Tôi hiểu rằng có một số cha mẹ đó không đồng ý với cái kiểu mà sửa dạy con cái, kỷ luật con cái bằng cái việc mà đánh phạt đó. Có thể là bởi vì những người cha mẹ mà chống đối cái điều đó đó là do trước đây đó họ đã trải qua cái việc mà bị hành hạ một cách quá đáng, hoặc là họ thấy rằng cái việc mà sử dụng cái roi vọt đó là nhiều khi nó xuất phát từ cái việc mà không có kiềm chế được cái sự nóng giận, hoặc là chỉ đơn giản là những người này đã từng có cái kinh nghiệm là trước đây mỗi lần mà ba mẹ mà nổi giận đó thì cứ đánh thôi, mỗi lần ba mẹ mà không vui là cứ đè con ra đánh thôi. Những người con cái mà chống đối điều này là do có thể là đã từng kinh nghiệm cái việc mà trước đây bị hành hạ hoặc là bị tổn thương hoặc là sợ hãi khi mà bị đánh đòn như vậy. Và rồi những người này khi mà lớn lên á, nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đánh phạt con cái tôi như vậy nữa. Như vậy thì tôi muốn nói rằng nếu tất cả trong chúng ta nói rằng quý vị không đồng ý với cái cách mà đánh phạt con cái như vậy đó, thì tôi hoàn toàn đồng ý 100% với mọi người ở đây. Kinh Thánh dạy chúng ta biết rõ ràng là trong việc dạy dỗ con cái chúng ta là chúng ta phải sử dụng roi vọt để kỷ luật con cái của mình. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Kinh Thánh dạy chúng ta là phải sử dụng roi vọt trong việc kỷ luật dạy dỗ con cái của mình đó, nó có ý nghĩa như thế nào. Khi mà chúng ta nói tới cái việc mà mình đánh phạt con cái của mình đó, thì có nhiều cái câu hỏi có thể là nó nảy ra trong cái ý tưởng của chúng ta. Thứ nhất là cái điều mà chúng ta mong muốn là nó được hoàn thành là như thế nào? Nó có cần thiết hay không? Có cái cách nào tốt hơn không? Cái ý tưởng nó đằng sau đó nó là gì? Và điều đó nó có làm cho con cái của tôi nó nghịch với tôi hay không? Cách đây vài năm tôi có dịp nói chuyện với một cặp vợ chồng là chủ của một cái tiệm bán trái cây ở dưới, cô vợ tên là Thủy. Lúc ấy Thủy mang thai đứa con đầu tiên, và lúc ấy giờ thì hai đứa con trai của tôi nó cũng ở đó với tôi. Và cái chủ đề được đưa ra ấy là bởi vì cô ấy đang mang thai và cô ấy nghĩ rằng chắc là cô ấy sẽ phải đối diện với vấn đề dạy dỗ con của mình, và cô ấy khen hai con trai của tôi là hai đứa nó vâng lời ba mẹ rất là tốt. Và khi mà chúng tôi nói chuyện về vấn đề nuôi dạy con cái thì cô ấy vô cùng kinh ngạc khi mà nghe tôi biết tôi nói cho cô ấy biết rằng tôi đã phải đánh phạt con của tôi. Và thực tế cô ấy lại nói rằng cô rất là ngạc nhiên bởi vì cô không nghĩ là người Mỹ mà lại áp dụng cái việc mà đánh phạt con như vậy. Cô ấy có lẽ là trẻ hơn tôi vài tuổi, tuy nhiên cái cách mà cô ấy nhìn tôi đó, cho dù cô ấy tỏ ra lịch sự nhưng mà tôi có thể thấy được qua ánh mắt cô ấy là cô ấy không đồng ý với tôi. Cái vấn đề của cô ấy đó nó là một vấn đề chung Mà điều đáng buồn là ngay cả những người cha mẹ là những Cơ Đốc nhân đó đã không có hiểu rõ cái vấn đề mà đánh phạt con cái của mình theo cái lời dạy của Kinh Thánh là như thế nào. Đối với cô ấy đó, thì cô ấy bày tỏ cái sự quan tâm và cái thái độ làm cho tôi cảm thấy rằng cô ấy nghĩ rằng cái việc mà đánh dẫn con như vậy đó, nó là một những người cha, những người mẹ hung dữ. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem lời Kinh Thánh dạy và định nghĩa như thế nào trong cái việc mà đánh phạt con cái của mình là nó là như thế nào. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần xem xét đó, ấy là chúng ta phải xem nữa cái điều căn bản nhất mà con cái chúng ta cần là gì. Thứ nhất là nếu mà con cái chúng ta nó được sinh ra đó, trong một cái môi trường đó, mà nơi đó đó có một sự có một cái lối sống đạo đức, một cái nền nếp tốt đó, thì nó không có cần thiết phải được sửa dạy, nó chỉ cần được sự hướng dẫn mà thôi. Nó không cần phải bị kỷ luật, nó chỉ cần sự dẫn dắt. Dĩ nhiên con cái chúng ta nó cần sự hướng dẫn, cần cái sự chỉ dạy. Nhưng mà cái căn bản hơn hết á, là bởi vì cái sự thiếu thông tin ở đây. Nếu mà chúng ta thử nghĩ xem, nếu mà con gái chúng ta khi mà nó học được một điều gì đó, thì liệu rằng đó những cái vấn đề, những cái vấn nạn đó nó sẽ biến mất hay không? Dĩ nhiên cái câu trả lời là không, điều đó nó không xảy ra. Con cái của chúng ta đó, nó không được sinh ra trong một cái sự một cái môi trường mà nơi đó được bảo đảm về vấn đề đạo đức, vấn đề tốt đẹp được. Kinh Thánh cho biết rằng ngay cả khi mà trong lúc mới sinh ra đó, thì lòng của con trẻ đó nó là gian dối và gian ác trong đó. Vấn đề của con cái chúng ta không phải là bởi vì nó không có cái thông tin để nó hiểu biết, mà vấn đề ở chỗ là nó là những tội nhân. Ngay cả những cái đứa bé nó còn nhỏ đó, là từ trong cái tấm lòng của nó đó, nó đã có bắt đầu sinh sôi nảy nở những cái điều sai trật mà có thể sau này dẫn đến cái sự bị hủy diệt. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái chức năng của cái cây roi á, là nó áp dụng ở trong cái ngữ cảnh này. Như vậy thì nếu như con cái chúng ta nó được sinh ra trong một cái môi trường tốt đẹp và đạo đức đó, thì cái việc mà sử dụng cái roi cho con mình đó, là hoàn toàn là điều không cần thiết. Nó chỉ cần cái sự hướng dẫn mà thôi. Nhưng mà rồi cái vấn đề khi mà nói chuyện với con cái của chúng ta đó, thực tế là không thể đơn giản là chỉ nói chuyện với nó mà thôi. Trong Châm Ngôn 22 câu 15 nói như thế này: nghiêm trị răng dạy trẻ thơ là giải thoát lòng chúng khỏi điều khờ dại. Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết rằng cái sự ngu dại nó ràng buộc cái lòng của trẻ thơ của chúng ta và nó phải được giải thoát. Và Đức Chúa Trời cho chúng ta biết là cái cây roi đó có công dụng để giúp cái điều này. Khi mà tôi nói vấn đề khờ dại đây đó, tôi không nói vấn đề mà ngây thơ trẻ con ở đây. Cái chữ khờ dại với cái chữ mà trẻ con ở đây là hai cái chữ khác nhau. Anh muốn chúng ta phải hiểu nó, đó là sự khác biệt ở đây. Cái việc mà con cái chúng ta đó nó còn quá nhỏ, cho nên cái việc mà nó làm đổ sữa hay là làm đổ thức ăn trên bàn đó là cái chuyện bình thường. Chúng ta không có phạt con cái chúng ta về mấy cái chuyện đó. Cho nên tôi muốn bảo đảm rằng mọi người hiểu rõ cái đó không phải là cái cách mà Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói cái chữ khờ dại ở đây đó là cái vấn đề khác. Tôi muốn cho mọi người biết cái danh sách của cái sự khờ dại hay là cái điều dại dột mà Kinh Thánh muốn nói tới là như thế nào. Thứ nhất là cái kẻ ngu dại, cái kẻ khờ dại đó nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Cái kẻ khờ dại đó là cái kẻ không muốn nghe cái lời quở trách. Cái kẻ khờ dại là cái kẻ mà không muốn thuận phục theo thẩm quyền. Cái kẻ khờ dại là cái kẻ nhạo báng đường lối của Đức Chúa Trời. Cái kẻ khờ khạo, cái kẻ khờ dại đó là nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Cái đời sống của cái kẻ khờ dại đó là nó được điều khiển bởi cái cách riêng của nó được điều khiển bởi cái sự ham muốn riêng của nó và cái sự sợ hãi của nó. Cái từ mà tôi nghĩ rằng cả tiếng Việt nó cũng giống như tiếng Anh đó. Cái điều con cái chúng ta đầu tiên nó học là con muốn với lại con không muốn. Cái kẻ ngu dại đó là nó sống bằng một cái để thỏa mãn cái sự tham vọng của nó ngay tức khắc, cái điều mà nó thèm khát, cái dục vọng của nó, cái điều mà nó muốn và cái điều mà nó sợ. Nếu nói về vấn đề mà thẩm quyền đó, là con cái chúng ta đó nó sống dưới cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời hay là nó sống dưới cái thẩm quyền của nó. Đây là cái vấn đề, cái bản chất tự nhiên mà nói về con cái của chúng ta, tức là cái sự khờ dại của nó ràng buộc trong tấm lòng của con mình. Có thể là nó ẩn giấu ở bên trong của một đứa bé dễ thương có cái mái tóc đỏ, hoặc là nó là một cái gì đó mà mình không nhận ra dưới một cái nụ cười của một em bé. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng là trong lòng của nó chất chứa sự khờ dại. Và Kinh Thánh cho biết rõ ấy là cái roi đó ha, nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Và bởi những điều đó đó mà nó sẽ chống lại cái sự sửa dạy. Và chúng ta thấy ngay cả trong cái lúc mà nó còn trẻ thơ là nó bắt đầu nó có ý định để nó chống lại với cái thẩm quyền của chúng ta. Hãy để ý xem cái việc mà thay tã cho em bé hay là đội cái nón như cho nó để cho nó ấm trong lúc mùa đông là những việc tốt cho nó, mà thấy không? Mình cũng phải vật lộn với nó, bởi vì nó chống lại, nó không có muốn. Ngay cả những em bé đó trong lúc mà nó chưa biết nói, nó chưa có một cái khái niệm gì hết, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy được là cái hành động của nó, cái hành vi của nó cho chúng ta thấy rằng nó không muốn bị ai ràng buộc nó cả. Và Đức Chúa Trời đã chỉ định cái cây roi để dùng trong cái trường hợp như thế này. Cái tiến trình mà sử dụng cái cây roi đó nó giúp cho cái việc mà mình xua đuổi cái sự ngu dại ra khỏi cái tấm lòng của con trẻ. Chúng ta cần nên hiểu rằng khi mà con cái của chúng ta mà nó khước từ cái việc mà nó tuân theo cái thẩm quyền trên nó đó, là nó đang đối diện với một cái sự nguy hiểm cho nó sau này. Một cái vấn đề khác đó là cha mẹ đó, chúng ta không muốn sử dụng cái roi để đánh con mình bởi vì chúng ta sợ con mình đau. Nhưng mà nếu mà chúng ta có ý nghĩ đó là chúng ta đã hiểu sai về cái khái niệm vấn đề mà tội lỗi đối với Đức Chúa Trời là như thế nào. Châm ngôn 23 câu 14 rằng cái người dùng roi mà sửa dạy con đó, là cứu linh hồn nó khỏi hư vong. Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng đó, cái linh hồn của con cái chúng ta đó là nó sẽ đối diện với cái sự nguy hiểm đời đời, và cái công việc của chúng ta làm sao để chúng ta giải cứu linh hồn nó khỏi cái sự hư vong đó. Cái việc mà chúng ta sử dụng một cái dùng roi để mà sửa phạt con cái chúng ta một cách đúng đắn đó là sẽ giúp để giải cứu con cái chúng ta trong vấn đề này. Cái việc mà một người cha mà cầm roi đánh con mình đó, nó không có nghĩa là một người cha đang nổi giận và lại đánh con của mình là một cái đứa bé mà nó không có thể chống cự được. Cái việc mà sử dụng roi mà đúng cách đó, nó là một cái biểu hiện của một người cha, người mẹ trung tín với Chúa trong cái việc mà dạy dỗ con cái mình theo đường lối của Ngài. Cái việc mà chúng ta dùng roi để mà đánh phạt con mình nó không phải chỉ để mong đợi là con mình nó chỉ phải luôn vâng lời mình. Tuy nhiên cái việc dùng roi đó là để giúp cho con mình nó được giải thoát khỏi cái sự khờ dại của nó. Có nghĩa là cái kết quả của nó dẫn tới là cái sự chết đối với những cái tấm lòng mà không chịu thay đổi. Như vậy thì cái roi đó nó sẽ có cái công dụng như thế nào đối với con trẻ? Cái công dụng nó là để làm gì? Châm ngôn 29 câu 15 nói rằng giáo huấn đòn vọt rèn luyện trẻ thơ, cái đứa trẻ phóng túng làm nhục mẹ nó. Kinh Thánh trong Châm Ngôn cũng cho chúng ta biết rằng cái sự kính sợ Chúa đó ha, nó có một cái sự liên hệ tới cái sự khôn ngoan. Cho nên á, cái việc mà con cái của chúng ta đó, khi mà nó sợ trong cái việc mà bị đòn roi đó ha, nó cũng dẫn tới giúp cho con mình có sự khôn ngoan. Cái sự liên kết giữa cái roi và cái sự khôn ngoan đó là cái vấn đề rất là quan trọng mà Kinh Thánh đề cập tới. Khi mà con cái của chúng ta đó nó có một cái hành động mà nó chống lại, nó không có thuận phục theo cái thẩm quyền đó, thì nó đang có một cái hành động dại dột. Nó khước từ cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và nó sống một đời sống mà để rồi thỏa mãn cái dục vọng của nó, hoặc cái điều mà nó ham muốn ngay tức khắc. Và rõ ràng tất cả mà chúng ta đây cũng vậy, khi mà chúng ta khước từ cái luật lệ của Chúa đặt ra, mà chúng ta chỉ giữ theo cái luật mà mình đặt ra đó, thì cái đó là đỉnh điểm của cái sự ngu dại nhất của chúng ta. Cái việc mà chúng ta dùng roi để đánh phạt con cái của chúng ta đó, thì Kinh Thánh cho biết rằng cái đó là một cái hành động để cho chúng ta, nó bày tỏ cho thấy rằng đây là một cái sự, một cái thái độ chống lại, một sự không vâng lời. Cái việc mà chúng ta sử dụng cái sự sửa phạt con cái của mình một cách đúng đắn đó, nó đem đến con cái của chúng ta một cái tấm lòng khiêm nhu, và rồi muốn cho nó sẽ là thuận phục theo cái sự dạy dỗ của cha mẹ. Cái điều mà tôi nói trước đây là nó có hai mặt ở đây. Là cái điều mà khi mà tôi đánh con trai của tôi đó, thì tôi luôn luôn đợi đánh nó xong rồi sau đó rồi mới cho nó biết những cái điều mà mình muốn dạy nó. Có hai cái mặt ở đây. Thứ nhất là khi mà mình sử dụng cái roi để mình đánh nó đó, thì làm cho cái tấm lòng của nó khiêm nhu, và nó sẵn sàng để nó lắng nghe, nó chịu nghe cái điều hướng dẫn dạy dỗ. Và cái điều thực tế đã cho thấy rằng khi mà con mình nó mà biết rằng nó sẽ bị đòn đó ha, thì nó sẽ luôn luôn nghĩ tới cái vấn đề bị đòn thôi, chứ nó không có nghe những gì muốn dạy nó đâu. Cho nên cái việc dạy dỗ nó phải đi sau cái việc mà mình đánh đó. Như chúng ta đó, chúng ta đã thấy rằng cha của chúng ta trên trời, Ngài là một người cha rất là tốt lành của chúng ta, và chúng ta không có lý do gì mà chúng ta lên án Ngài cả, bởi vì Ngài là một người cha tốt lành hoàn hảo. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra cho mọi người thấy là cũng thường khi cha của chúng ta trên trời cũng kỷ luật chúng ta theo cái cách đó. Tức là Ngài đã cho phép những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta và đã làm cho chúng ta bị tổn thương rất là nhiều. Và chỉ khi đó đó làm cho tấm lòng chúng ta mới khiêm nhường và mới sẵn sàng lắng nghe những gì mà Ngài muốn phán dạy chúng ta. Cho dù về phương diện mà cái lý trí của chúng ta đó ha, chúng ta khó có chấp nhận cái cách mà dùng roi đánh phạt như vậy nó có hiệu quả. Tuy nhiên đó, cái kinh nghiệm của chúng ta phải chấp nhận cái cách đó là cái cách mà nó lại đem đến cái hiệu nghiệm. Hebrew chương 12 câu 11 cho biết rằng cái người bị sửa trị lúc đầu chỉ thấy đau buồn chứ chẳng vui sướng gì, nhưng về sau mới thấy kết quả tốt đẹp là tâm hồn bình an và nếp sống thánh thiện công chính càng ngày càng tăng trưởng. Như vậy thì cái roi đó ha, của cái vấn đề mà được sửa, mà dùng để sửa trị đó, mới ban đầu đó thì nó đem đến sự đau buồn, nhưng về sau thì nó mới đem đến cái kết quả tốt đẹp và cái tâm hồn bình an cho mình. Có một số người hỏi rằng, ủa như vậy thì không, tại sao mọi người không nghĩ rằng con cái chúng ta rồi từ từ thì nó cũng sẽ vâng lời mình thôi hay sao mà cần phải làm điều đó? Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng không, điều đó không xảy ra. Châm ngôn chương 29 câu 15 hồi nãy chúng ta có đọc đó, thì giáo huấn đòn vọt rèn luyện trẻ thơ, nhưng mà cái đứa phóng túng hay làm nhục mẹ đó. Và cũng chương đó trong câu 17 nói rằng muốn hưởng hạnh phước và tâm hồn được an tịnh thì hãy sửa phạt con mình. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta sửa dạy con cái của mình dùng roi để mà đánh phạt nó đó, nó không phải chỉ là một cái cách duy nhất để mà mình sử dụng mà thôi, nhưng mà nó là cái cách mà mình phải đem ra để mà sử dụng. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa, cái sự dại dột, cái sự ngu dại mà nó tiềm ẩn ở trong lòng của con gái của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ hiểu được lý do sao mà mình phải cần sử dụng cái roi vọt để mà sửa dạy con mình. Khi mà chúng ta nói cái việc mà chúng ta sử dụng roi vọt cho con, đối với con gái của mình đó, thì chúng ta có ý muốn nói như thế nào? Cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói đó là cái việc này nó chỉ được áp dụng trong cái việc mà cha mẹ thực hành cái công việc này mà thôi, hay nói khác hơn đó, chỉ có cha mẹ mới phải nên đánh dạy con của mình. Và đây là cái điều phải được bảo vệ ở trong cái phạm vi liên hệ giữa cha mẹ và con gái mà thôi. Tất cả những cái lời truyền dạy trong cái vấn đề này đó thì luôn luôn giới hạn trong cái phạm vi là con cái của các ngươi hay là con trai của các ngươi, nó luôn luôn nó được bảo vệ ở trong cái phạm vi đó. Kinh Thánh không có cho phép tất cả những người lớn đều có cái quyền để mà dùng roi để mà đánh phạt tất cả những cái đứa trẻ khác. Mà nữa, cái việc mà chúng ta dùng roi để mà đánh con của mình đó, nó không phải là cái vấn đề độc lập, chỉ là duy nhất mà thôi. Nhưng mà cái đó là cái việc mà chúng ta cần phải làm. Một cái vấn đề khác mà chúng ta thấy ở trong trường, con cái của chúng ta mà nó bị kỷ luật, bị đánh đó, bởi những người ở trong trường đó, thì lại là một khía cạnh khác, là một khía cạnh của cái người lớn mà đánh phạt trẻ con. Cũng giống như là một người mẹ như vậy, là yên ủi con mình trong lúc con mình nó bị bệnh, cũng là những người cha người mẹ đó giúp cho con của mình, đem nó tới một cái chỗ mà làm cho nó vui vẻ, cũng là những người cha người mẹ đó là cho con mình tổ chức cho nó những cái buổi tiệc sinh nhật. Cái đó là cái việc mà giới hạn trong cái việc mà đánh dạy con là giữa cha mẹ đánh dạy con cái mà thôi. Muốn làm rõ cái vấn đề là cái việc mà thầy cô ở trong trường mà đánh học sinh đó, là cái việc đó là nó không có được liệt kê ở phần Kinh Thánh này. Kinh Thánh không có đề cập tới việc chuyện đó. Tất cả những gì mà Kinh Thánh nói là chỉ liên quan tới vấn đề mà cha mẹ đánh phạt con cái mình mà thôi. Cái việc mà cha mẹ mà dùng roi để đánh phạt con cái của mình đó, thì cái đó là hành động của đức tin. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh đánh phạt con của mình. Có thể là người cha người mẹ không hoàn toàn hiểu được tất cả cái mục đích, cái giá trị là như thế nào, nhưng mà bởi vì vâng lời Chúa, Chúa dạy mình phải làm như vậy, và mình bằng đức tin mình làm như vậy. Cái việc mà con cái của chúng ta dùng roi để mà đánh nó đó, nên đó là một cách chúng ta bày tỏ nơi cái sự khôn ngoan, nơi cái sự tin cậy, nơi cái việc mà Chúa đã dạy chúng ta làm thì chúng ta làm. Cái việc mà chúng ta dùng roi để đánh con cái chúng ta đó, nó là một cái hành động để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái có thể là cái sự thành tín của mình đối với con cái của mình, giống như Đức Chúa Trời thành tín đối với chúng ta vậy. Nhưng mà có tiếng Việt của mình nó là cha mẹ thành tín với con gái, thì cái câu này nó hơi lạ. Okay. Ngay cả khi mà cha mẹ nhận ra rằng con cái của mình nó là những tội nhân, nhưng mà có một cái hy vọng nơi cái việc mà sửa dạy con cái của mình. Có rất là nhiều lần, hay nói khá hơn là gần như là không bao giờ mà tôi muốn đánh phạt con tôi cả, bởi vì cái đó là không phải là cái việc mà mình vui thích, mà mình muốn làm, nhưng mà tôi vẫn phải làm bởi vì tôi yêu thương con của mình. Nếu như cái việc mà đánh phạt con không phải là cái điều mà Chúa truyền dạy, cái điều đó không phải là cái điều mà Chúa muốn tôi phải làm, thì tôi sẽ không bao giờ tôi muốn làm điều đó với con của mình. Cái điều mà tôi được hoàn toàn thuyết phục đó, là nếu mà chúng ta không vâng giữ cái mạng lệnh mà trong việc mà đánh phạt con gái của chúng ta đó, là chúng ta đã thất bại trong cái việc mà chúng ta bày tỏ cái sự thành tín của chúng ta đối với cái linh hồn con cái của mình. Cái việc mà sử dụng cái roi vọt đó nó là cái trách nhiệm. Cái việc mình sử dụng roi vọt đó không phải là cái sự quyết định để mà cha mẹ chứng minh cho con cái rằng mình phải phạt nó, nhưng mà cái đó là cái quyết định của cha mẹ cho thấy là cha mẹ sẵn sàng vâng lời trong việc làm này. Cái việc mà cha mẹ làm cái việc đánh phạt con của mình đó, là cái việc mà cha mẹ đã đại diện Đức Chúa Trời, thay thế Đức Chúa Trời mà làm những cái điều mà Ngài muốn chúng ta là bậc cha mẹ cần phải làm. Như tôi đã nói, cái việc mà sử dụng roi vọt không bao giờ nó được xuất phát từ cái sự nóng giận. Đây là cái điều mà cha mẹ không bao giờ nên làm trong lúc mà cha mẹ đang bực bội. Không phải là cái việc mà cha mẹ làm khi mà thấy rằng con cái của mình nó gây cho mình những cái khó khăn. Cái việc mà đánh phạt con cái của mình là luôn luôn phải có một cái mức độ và nó luôn luôn phải có một cái sự điều khiển tốt. Cha mẹ phải biết là cái việc đánh phạt con cái mình nó tùy vô cái mức độ nghiêm trọng của nó trong một cái khoảng thời gian nào đó. Nhưng vì cái việc mà hai đứa con anh không có ở đây cho nên anh muốn kể mọi người nghe về cái đặc tính của hai đứa Elijah với lại Isaiah. Là Elijah nó là đứa lớn mà thật ra nó không có chịu nổi cái sự đau bằng tốt bằng Isaiah, phần là đứa nhỏ. Tuy nhiên Isaiah nó lại là một cái đứa đó, nó rất là nhạy cảm, nó dễ bị tổn thương hơn. Cho nên mọi người cứ nghĩ rằng thằng Isaiah nó chịu đòn giỏi hơn Elijah cho nên tôi sẽ đánh nó nhiều hơn. Không phải như vậy. Bởi vì cái sự nhạy cảm của nó, bởi vì cái sự dễ tổn thương của nó, cho nên cái việc mà nó phải bị đòn là cũng đủ để nó cảm thấy là nó bị có tác dụng nó rất là nhiều, chứ không cần phải đánh nó nhiều. Tôi muốn chia sẻ điều này để mọi người chúng ta hiểu rằng là cha mẹ chúng ta phải hiểu con cái chúng ta, mỗi đứa nó mỗi khác, mỗi đứa có một cái sự tiếp nhận khác nhau, và chúng ta phải có một cái cách để dạy dỗ sửa phạt con mình cách khác nhau. Chúng ta phải hiểu rằng đó, cái việc sử dụng roi vọt đó, nó là một cái sứ mạng giải cứu. Cái việc mà con cái của chúng ta nó không vâng lời đó là nó tạo một cái khoảng cách đối với cha mẹ đó. Và do vậy mà cái việc mà dùng roi vọt để mà đánh phạt con cái của mình đó, là giải cứu nó khỏi cái sự dại dột của nó. Cái roi vọt đó, cho thấy cái sự quan trọng trong cái việc vâng lời Đức Chúa Trời. Cái điều mà chúng ta luôn luôn cần phải nhấn mạnh ở chỗ là con cái của mình nó bị đánh không phải là bởi vì nó không vâng lời mình, mà là nó không vâng lời Chúa. Và cái việc nó không vâng lời Chúa đó, nó được bày tỏ qua cái việc nó không vâng lời mình, chứ không phải là chỉ là cái việc mà nó không vâng lời mình mà mình đánh đó. Cái điều mà chúng ta đánh phạt con cái chúng ta chứng minh cho con cái chúng ta thấy rằng chúng ta vâng lời Chúa. Hai đứa con của tôi nó hiểu rằng tôi không muốn đánh đó, nhưng mà tôi vẫn phải đánh đó bởi vì tôi vâng lời Chúa. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh con cái chúng ta là cái điều quan trọng nhất là khi mà nó không vâng lời chúng ta đó, có nghĩa là nó không vâng lời Chúa và nó đã thất bại trong cái việc làm theo cái điều mà Chúa muốn nó phải làm. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục để cho con cái của chúng ta trong cái sự không vâng lời như vậy là chúng ta đang đặt con cái của mình vào trong một cái sự nguy hiểm rất là lớn. Cái việc mà chúng ta bỏ qua cái hành động, cái thái độ mà con cái của chúng ta không vâng theo những điều mà Chúa phán dạy đó, cái đó không phải là cái tấm lòng nhân từ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nói xem cái việc mà sử dụng roi á, nó không phải là gì. Cái việc mà sử dụng roi vọt khi mà đánh con mình á, ha, thì chúng ta không có quyền sử dụng nó bởi vì đơn giản là chúng ta nổi nóng với nó. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đánh phạt con mình bởi vì chúng ta đang nổi giận. Cái sự nổi nóng đó ha, nó là một cái điều gian ác. Gia Cơ chương 1 câu 20 nói rằng cái sự nóng giận của người ta đó không có làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cái việc mà sử dụng roi vọt đó, nó không có cho chúng ta cái quyền để chúng ta có thể đánh con mình bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Nó phải được dùng trong cái mục đích là để kỷ luật, để dạy dỗ con cái của mình. Thực ra thì trong Ê-phê-sô chương thứ 6 đã cảnh báo chúng ta trong cái việc mà chọc giận con cái mình. Khi mà chúng ta ý rằng mình là người lớn, mình có quyền, mình ăn hiếp con của mình, thì mình đã gây nên cái sự cay đắng đối với con gái của mình. Tôi đã nói hai lần rồi, bây giờ tôi tiếp tục nhắc lại một lần nữa là cái việc mà sử dụng roi vọt đó, nó không phải nên là một cái kết quả của cái việc mà chúng ta bực bội. Tất cả cha mẹ đó là luôn luôn bực mình con gái của mình, đúng không? Nó làm cho mình bị đau đớn, rồi nó để lại cho những điều mình rất là khó chịu và dễ nổi giận ở đây. Cái roi đó ha, không phải là cái phương pháp để mà giải quyết trong khi trong tình huống đó. Như vậy thì cái ý tốt ở đây đó là chúng ta cần phải nhớ ấy là đừng bao giờ mà đánh phạt con của mình trong khi chúng ta đang nổi giận.
The rod is not retribution.
Cái việc mà sử dụng roi vọt đó, nó không phải nên là một cái phương pháp để chúng ta dùng nó để mà bắt nó phải trả cái giá cho cái lỗi của nó mà nó phải chịu. Không thể nào mình áp dụng cái roi vọt mình sửa phạt con mình theo cái cách mà giống như là một phạm nhân nó phải người đó phải bị tống giam để trả giá cho cái tội mà người đó đã phạm phải. Như vậy thì cái việc mà sử dụng roi vọt đó, là để đem lại cái sự hòa giải.
Again, it's not associated with vindictive anger.
Cái việc sử dụng con cái đó không nên là cái việc mà mình dùng cái nó để mà làm cho con mình cảm thấy rằng mình đang nổi giận và dùng cái đó để làm cho nó khiếp sợ. Có một vài cái sự chống đối ở đây, có nghĩa là có người nói ô tôi thương con tôi dữ lắm cho nên tôi không bao giờ tôi muốn đánh con tôi cả. Cái điều đó thì là điều dễ hiểu thôi. Bởi vì cái việc mà đánh phạt con mình là việc khó khăn. Rất là khó khăn khi mà mình phải đè con mình xuống rồi mình phải là nguyên nhân của cái việc mà làm cho con mình nó cảm thấy khó chịu. Và có một số người nói rằng họ yêu thương con họ nhiều cho nên họ không bao giờ muốn làm điều đó. Như vậy thì là những người con của Chúa đó, là người cha mẹ đó, chúng ta phải tự hỏi rằng nếu như chúng ta không đánh con của mình đó, thì ai là người có lợi trong vấn đề này? Chắc chắn không phải là con cái chúng ta. Kinh Thánh rõ ràng cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta khước từ cái việc mà đánh phạt con mình là chúng ta đặt con mình vô trong một cái sự nguy hiểm rất là lớn. Như vậy thì ai có lợi trong vấn đề này? Như vậy thì cái câu trả lời là chúng ta là người có lợi. Chúng ta là người được giải thoát khỏi cái sự khó chịu trong cái việc mà mình sửa phạt con của mình. Chúng ta là người có lợi trong cái việc mà chúng ta được giải thoát ra khỏi cái việc mà chúng ta bị bất tiện trong cái việc mà mình mất thời gian để thi hành những gì mà lời Kinh Thánh dạy. Cho nên Châm Ngôn 13 câu 24 nói rằng người nào mà kiêng roi vọt là ghét con mình, nhưng ai yêu thương con mình thì ắt cần lo sửa trị nó. Như vậy thì dựa vào cái câu Kinh Thánh này đó, cái việc mà tôi không có đánh con tôi đó thì cho thấy rằng tôi ghét con tôi chứ không phải là tôi thương con tôi. Cái tình yêu thương đối với con cái sẽ buộc tôi phải làm điều đó. Có một số người thì nói rằng ô tôi sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương con mình. Một số người phản đối cái nguyên tắc mà đánh dạy con của mình là bởi vì chính họ đã từng trải qua những cái sự hành hạ một cách quá đáng trong cái quá khứ của mình trước đây. Như vậy thì khi mà cái người đó đó mỗi lần họ cầm cái cây roi đánh con mình thì là nhắc cho họ nhớ những cái quá khứ đau buồn mà trước đây họ đã từng bị cha mẹ của họ đánh họ, phạt họ một cách quá đáng. Một lần nữa tôi muốn nói cho mọi người hiểu một cách rõ ràng ở đây, cái việc mà đánh con vì sự giận dữ, đánh một cách quá đáng đó, đó là một cái sự hành hạ con trẻ, chứ không phải đó là một cái sự dạy dỗ con cái mình theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Một số người nói rằng đánh con mình nhiều quá đó thì sẽ làm cho nó đau. Có số người chống đối cái việc mà dùng roi để đánh con mình bởi vì nghĩ rằng làm như vậy thì con mình nó sẽ đau nó này kia. Thì Châm Ngôn 23 câu 13 14 cho chúng ta thấy rằng đừng bỏ qua việc sửa dạy con cái. Roi vọt không làm nó chết đâu. Người dùng roi sửa dạy con là cứu linh hồn nó khỏi hư vong. Là cha mẹ đó, chúng ta muốn con cái của mình yêu thương mình và biết ơn mình. Dĩ nhiên chúng ta muốn con cái chúng ta nghĩ rằng cha mẹ thật là vĩ đại, và chúng ta muốn con cái chúng ta cảm nhận là chúng ta yêu thương con mình và chúng ta tử tế với nó. Chúng ta có thể sợ rằng cái việc mà đánh con của mình đó sẽ làm cho nó nghĩ rằng ô cha mẹ sao mà dữ dằn, sao mà có những cái hành động thô lỗ như vậy. Và chúng ta có thể sợ rằng đó cái việc mà đánh phạt con gái của mình đó sẽ đem đến sự tệ hại nhất cho nó. Nhưng mà Châm Ngôn chương thứ 29 câu 17 thì nói rằng muốn hưởng hạnh phúc và tâm hồn được an tịnh thì hãy sửa phạt con mình. Rất là nhiều người cha mẹ cứ nghĩ rằng khi mà mình dùng roi vọt để mà mình đánh con mình thì sẽ gây nên một cái khoảng cách làm cho con mình nó nổi loạn. Nhưng mà ngược lại ở đây đó thì cái việc mà sửa dạy con mình một cách đúng đắn theo nguyên tắc của Kinh Thánh Chúa dạy đó thì sẽ đem được cái sự an tịnh cho tâm hồn của mình. Cái việc mà những gì hồi nãy giờ chúng ta nói đó thì nó là cho cái vấn đề đem đến cái kết quả lâu dài. Tuy nhiên nó cũng có những cái điều mà nó đem đến kết quả ngay tức thời nữa, đem đến kết quả rất là nhanh chóng, là những lúc mà con của mình nó không vâng lời. Thì những cái lần mà nó bị đánh phạt như vậy đó thì nó lại dễ lắm mà nó nhận ra cái điều nó đã làm là sai trật, rồi nó lại sẽ dẫn tới cái việc mà con mình nó sẽ bắt đầu nó vâng lời hơn là trước đây. Có một số cha mẹ thì nghĩ rằng nếu mà mình sử dụng rồi mình đánh con mình thì mình lại dạy đi nó cái cách là nó lại đánh, nó biết sử dụng cái cách mà nó đánh người khác mà. Nếu mà chúng ta thi hành cái việc mà đánh dạy con của mình một cách đúng đắn theo những gì mà Chúa dạy đó thì nó sẽ không bao giờ xảy ra cái việc mà con cái của mình khi mình dùng roi với nó mà lại dẫn đến cái việc mà nó lại mình lại vô tình mình dạy cho nó là nó đánh nhau, bởi vì cái điều đó nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta đánh con mình bởi cái sự nóng giận, bởi sự bực tức, bởi cái sự mà muốn bày tỏ cái quyền của mình cho nó mà thôi. Tôi muốn tóm lược lại trong cái bài học của tối hôm nay, hay là những người cha mẹ đó, chúng ta phải tự hỏi chúng ta là như vậy thì chúng ta phải làm gì đây. Tôi cầu nguyện rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ vâng lời. Tôi cầu nguyện rằng mọi người phải tin cậy nơi đấng mà yêu thương con của chúng ta nhiều hơn là chúng ta yêu thương nó. Chúng ta phải bày tỏ cái việc mà chúng ta yêu thương con của chúng ta nhiều hơn là yêu thương chính bản thân mình, bằng cái việc mà mình kỷ luật con cái của mình, sửa phạt nó trong những cái lúc mà hợp lý, ngay cả những điều đó nó đem tới cái sự bất lợi cho mình, đem sự bất tiện cho mình đó, mình vẫn phải làm điều đó. Như tôi nói đó, tôi luôn luôn khuyến khích mọi người nếu ai có câu hỏi hay là có cái nhận xét gì thì sau giờ này chúng ta có thể chia sẻ, hoặc là trong tuần đó có thể chia sẻ với nhau để chúng ta thảo luận. Dĩ nhiên tôi không phải luôn luôn lúc nào cũng có câu trả lời cho mọi câu hỏi của tất cả mọi người, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời luôn luôn có, và chúng ta có thể tìm kiếm chung với nhau.